Bài học từ hai vị ung thư ngực. Cùng một cảnh ngộ nhưng không cùng tâm cảnh. Trong thời gian tôi còn phục vụ trong khoa ung bướu, có hai phòng chẩn đoán bệnh, số 1 và số 2 nằm sát vách nhau. Giữa hai gian phòng này có một cánh cửa ăn thông. Một hôm tôi khám cho một phụ nữ tuổi hơn 50 ở phòng chẩn đoán bệnh số 1. Cô rất buồn khổ, cứ sụt sùi khóc lóc mãi. Vì lúc đó có một loại thuốc mà bảo hiểm sức khỏe không trả tiền khiến cô cảm thấy áp lực nặng nề từ hai phía, bệnh tật và kinh tế, nên không dằn nổi phải bật khóc. Cùng lúc đó ở phòng chẩn đoán bệnh số 2, có một người mắc bệnh ung thư ngực, chỉ hơn 30 tuổi đang chờ khám. Nghe người bệnh bên kia phòng khóc, liền đẩy cánh cửa ngăn ở giữa, đưa tay ra vẫy tôi, rồi móc hết số tiền có trong ví, đưa cho tôi bảo: "Bác sĩ à, tôi xin giúp tặng số tiền này cho bệnh nhân bên đó." Cô nói với cặp mắt đỏ hoe: "Đều cùng là người gặp nạn như nhau mà." Tôi nghe xong vô cùng cảm động và cảm phục tinh thần Bồ Tát của cô. Vì theo tôi được biết, hoàn cảnh của bệnh nhân trẻ tuổi này thật ra còn khó khăn hơn cả người kia. Đứa con còn trong tã, đang đợi cô cho bú. Chồng cô đồng lương cũng chẳng khá gì, lại không có bảo hiểm sức khỏe. Cô từng giải phẫu ở bệnh viện khác. Có thể nói, có bao nhiêu dành dụm từ trước đến giờ, đều đã xài hết. Cho nên khi cô được các bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện khác giới thiệu đến đây để trị liệu bằng phóng xạ, cô từng vì lý do kinh tế mà dự định buông xuôi mạng sống của mình. Ra khỏi sự bi ai của chính mình, phát huy ánh sáng sinh mệnh. Cô ấy nói với tôi, hôm cô ta đến bệnh viện này khám lần đầu tiên, vừa đúng đọc được một câu mà chúng tôi viết trên bảng: "Giả sử ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng." Đọc được câu trên, cô như bừng tỉnh, khởi lòng can đảm, quyết tiếp tục sống, mới mượn tiền bên nhà mẹ để trị bệnh. Cô bảo, mạng sống quả thực là vô thường, đầy dẫy những khảo nghiệm đau thương. Tôi tuy không có năng lực gì, nhưng dù sao cũng có tấm lòng, hy vọng đem hết sức mọn của mình ra giúp những người cùng cảnh ngộ, đang chịu khổ đau, có thể lìa khổ được vui. Nghe lời nói này của cô, trong lòng tôi vô cùng cảm động. Đồng là mắc bệnh ung thư ngực, có người vì mình mà buồn thương khóc lóc, có người bước ra dũng tối buồn thương của bản thân để lau nước mắt cho người khác, phát huy ánh sáng của sinh mệnh. Sống một ngày, trồng sen một ngày, tự nhiên cả ao đều thơm ngát. Chúng ta thử nghĩ, việc trị liệu bệnh ung thư phải trải qua bao nhiêu khổ ải. Nếu đem mạng sống mà mình đổi lấy trăm cây nghìn đắng, rồi buồn thương khóc lóc, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tại sao chúng ta không cùng nhau trồng sen thơm thanh tịnh? Nếu biết sống một ngày là trồng sen một ngày, tự nhiên đầy ao sẽ nở hoa thơm ngát. Chúng ta tuy không có khả năng cống hiến lớn, nhưng dù một nụ cười cũng gọi là bố thí rồi. Nếu trong lòng có thể sinh khởi một niệm từ bi, thì cho dù bệnh tật, nghèo khó, đối với chúng ta cũng không chướng ngại. Chỉ cần một niệm từ bi khởi, bệnh, nghèo cũng chẳng có hề chi. Không để bị khổ vì mũi tên thứ hai. Đức Phật đối với đệ tử như thầy giáo đối với học trò, nhưng nội dung Đức Phật dạy đệ tử không phải là những môn như toán học, lịch sử, mà là phương pháp làm người, xử thế. Cho nên chúng ta có thể xem Đức Phật là vị thầy dạy cách làm người. Đức Phật vì khảo nghiệm đệ tử nên cũng có lúc đưa ra một số đề mục ứng dụng, xem mức độ thâm hiểu đạo lý của đệ tử như thế nào. Một lần Đức Phật hỏi các đệ tử: người chưa hiểu Phật Pháp sẽ gặp chuyện không vui hay đau khổ? Người hiểu Phật Pháp cũng gặp chuyện không vui hay đau khổ? Vậy người không hiểu Phật Pháp và người hiểu Phật Pháp khác nhau chỗ nào? Các đệ tử mới thưa với Đức Phật: kính mong Đức Thế Tôn hãy làm con mắt sáng, chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật dạy: người chưa hiểu được Phật Pháp, khi gặp phải cảnh ngộ khổ đau, giống như trúng một mũi tên. Sau khi trúng mũi tên này, vì chấp trước vào mũi tên, tâm họ càng trở nên mê hoặc, sợ hãi và đau khổ. Giống như người đã trúng mũi tên thứ nhất, rồi lại trúng thêm mũi tên thứ hai, chỉ càng làm họ thêm đau khổ. Những người hiểu Phật Pháp, nếu gặp phải chuyện khổ đau, sẽ bình tĩnh quan sát khổ đau để dứt trừ khổ đau. Như người sau khi trúng một mũi tên, không để cho trúng thêm mũi tên thứ hai, thậm chí có thể nhổ bỏ mũi tên thứ nhất. Đức Phật dạy chúng ta, thân đã khổ, đừng để tâm cũng khổ. Đã khổ vì mũi tên thứ nhất, đừng khổ thêm vì mũi tên thứ hai. Hưởng vui mà mê lầm cũng như trúng thêm mũi tên thứ hai. Về việc vui, Đức Phật cũng dạy giống như vậy. Ví dụ có người trông thấy một đóa hoa đẹp, người hiểu Phật Pháp cũng có đồng một cảm giác vui như người không hiểu Phật Pháp. Nhưng họ không mê lầm, đánh mất chánh niệm. Nếu trong cái vui mà mình mê lầm, đánh mất chánh niệm thì đã trúng mũi tên thứ hai, đem lại đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy, người hiểu Phật Pháp không nên khổ vì mũi tên thứ hai. Học Phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau. Đừng trách móc, đừng tự tìm phiền não, vì như vậy là trúng tên liên tiếp. Chúng ta là người đang sống trong khổ đau, nên chín chắn thể nhận sự giáo hóa của Đức Phật, học trí tuệ xử lý đau khổ của Đức Phật. Ví dụ chúng ta bệnh nằm trên giường, nếu mỗi ngày cứ than vãn, oán trách mình sao bất hạnh, mắc phải chứng nan y. Oán trách cổ họng đau đớn, làm sao ăn cơm được đây? Oán trách mình sao phải chịu đựng đau khổ? Xét thấy cả đời đâu có làm điều gì xấu, mà ông trời bắt mình phải chịu như vậy. Lo nghĩ đến con cái ở nhà, không người chăm sóc, không biết phải làm cách nào. Lo lắng bệnh của mình có bình phục hay không? Cứ mãi phiền não, lo lắng như vậy, nên ban ngày ăn cơm không trôi, ban đêm lại thao thức không ngủ, ngay cả nằm mơ cũng nhăn mày sầu khổ. Chúng ta thử nghĩ, mình như vậy hỏi có ích lợi gì? Chúng ta mắc bệnh, đau đớn trên bề mặt thể xác giống như bị trúng một mũi tên thứ nhất. Giả như lại tự mình tìm phiền não, hết lo cái này lại lo cái kia, hết oán điều này, lại trách điều nọ, thì khác nào lại tiếp tục trúng thêm mũi tên thứ hai, thứ ba, cho đến trúng liên tiếp nhiều mũi tên khác nữa. Chỉ càng làm chúng ta đau khổ thêm mà thôi. Thân tâm vì thế càng hỗn loạn, khiến chúng ta mất đi trí tuệ và ánh sáng sẵn có, không cách nào giải quyết được vấn đề. Cách vi diệu nhất để nhổ tên: niệm A-di-đà-phật. Cho nên là những người đau khổ, tốt nhất chúng ta có thể học theo lời Phật dạy, khiến tâm mình bình tĩnh, không để bị trúng thêm mũi tên thứ hai. Muốn tâm của mình được bình tĩnh, cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm A-di-đà-phật. Chúng ta không luận là gặp phải bất cứ sự đau khổ hay sung sướng như thế nào, cũng đều phải tập niệm A-di-đà-phật. Đây là phương pháp đơn giản, lại mau chóng giúp chúng ta bình tĩnh trở lại. Chúng ta ở trong lòng quán tưởng ánh sáng của Phật, đem trí tuệ và lòng từ bi của Phật chan hòa, tràn đầy khắp thân tâm của mình. Một khi chúng ta không bị sự đau khổ bởi mũi tên thứ hai, thì sự đau khổ của mũi tên thứ nhất cũng mau chóng biến mất. Niệm A-di-đà-phật là phương pháp tốt nhất để nhổ những mũi tên độc này. Niệm Phật cõi lòng thật thanh thản, từ bi tỏa rạng khắp thế gian. Oán thân bình đẳng, chung hoan hỷ. Cực lạc là đây, chẳng nghĩ bàn.